tứ nghiệp vãng sanh. Họ về đó tuy là nghiệp chướng nhưng mà là phủ lại, đã được phủ lại không còn gián đoạn. Từ đó ngài trong đó tiền não nghiệp chướng tuy còn nhưng mà không khởi tác dụng, và nhờ đó về Tây phương những nghiệp báo nhớ tập khí nó tiêu, chỉ còn trí tuệ công đức năng lực phát hiện thôi. Như vậy một thời này một đời chúng ta.
Hỏi, kính bạch hòa thượng, con cảm thấy câu nói tính, hành, giải, thực hành rất khó. Nếu như không thể chứng đắc thì về tịnh độ phải chăng chẳng phải chuyện dễ dàng? Kính xin hòa thượng chỉ dạy cho đệ tử rõ.
Đáp: Giảng sinh tịnh độ quyết chẳng đòi hỏi chúng ta phải chứng quả. Đây là chỗ thù thắng của pháp môn tịnh độ. Ngoài tịnh độ tông ra, các pháp môn khác đều phải chứng quả. Theo Đại Thừa, Bồ Tát từ sơ tính tâm dần dần tu tập và trải qua nhiều quả vị mới chứng quả vị rốt ráo. Còn Tiểu Thừa từ quả tu Đà Hoàng cũng phải trải qua các quả vị để dần dần tiến lên quả vị giác ngộ. Việc này thật khó. Còn pháp môn tịnh tâm đề xướng đới nghiệp giảng sinh, tức là mang theo nghiệp cũ mà giảng sinh về cõi Phật. Tuy chẳng cầu chứng quả, nhưng hàng ngày Phật tử cũng phải cố gắng tu tập để chuyển hóa tập khí phiền não của mình ta sẽ bình lặng. Nhìn người khác có lỗi, đó là lỗi của họ. Lỗi đó với ta chẳng có liên quan gì. Chỉ cần chính ta không đồng tâm thì ta có thể giảng sinh. Một số người tu hành không thành tựu, cái rắc rối lớn nhất là gì? Là nếu bạn đồng tu có sai phạm thì bằng lòng thành, chúng ta góp ý khuyên nhủ họ. Tuy nhiên, người xưa nói với chúng ta, khuyên người nhiều nhất là 3 lần, không thể 4 lần. 4 lần thì biến thành oan gia đối đầu. 3 lần khuyên họ chẳng chịu sửa lỗi thì nên nhớ, vĩnh viễn chớ nên khuyên họ nữa. Khi gặp mặt nhau vẫn cung kính hoan hỷ, làm bằng hữu chớ làm oan gia. Làm oan gia thì không tốt rồi. Đây là cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta nguyên tắc xử thế đối với người tại thế gian này là vậy.
Hỏi, kính bạch hòa thượng, tiểu thừa tu tập theo pháp thiền tứ niệm xứ, còn đại thừa tu
Bảo Đàn Kinh, Đức Lục Tổ nói rằng không dính mắc các duyên bên ngoài gọi là thiền, bên trong tâm không dấy động gọi là định. Kinh Kim Cang nói không dính mắc hình tướng như như bất động. Không dính mắc nơi hình tướng gọi là thiền, như như bất động gọi là định. Không bị các duyên bên ngoài làm mê hoặc, 6 căn tiếp xúc với 6 trần, không luận là cảnh thuận hay cảnh nghịch mà không bị khuấy nhiễu dao động gọi là thiền. Luôn luôn giữ tâm cho được thanh tịnh, không vọng tưởng phân biệt chấp trước, đây gọi là định. Pháp môn tu nào mục đích cũng giúp mọi người được giác ngộ giải thoát, nhưng điều thiết yếu của việc tu hành là thâm nhập một pháp môn. Thực tế khi thông một pháp môn thì thông tất cả các pháp môn. Chúng ta tu hành không thể tu một lần 2-3 pháp môn, cho nên người tu học nhất định phải chọn lựa pháp môn nào hợp với mình, thích hợp với công việc sinh hoạt của mình trong hiện tại, cũng như trình độ và khả năng của mình. Như vậy mới dễ dàng thành tựu được. Thì cần phải buông xả hết tất cả. Đó là phương pháp tu hành.
Hỏi, thưa hòa thượng, Mật Tông tức thân thành Phật, Thiền Tông minh tâm kiến tánh thành Phật, Tịnh Độ Tông vãng sinh bất thối thành Phật, 3 tông phái này có điểm nào khác biệt? Xin hòa thượng giảng giải cho đệ tử rõ.
Đáp: Hoàn toàn như nhau. Đây là lời của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ nói với tôi, chứ chẳng phải tôi nói. Cho nên suốt một đời ngày đi đến khắp nơi tuyên dương tịnh độ, khuyên người trì danh niệm Phật. Chính ngày lúc lâm chung nhờ niệm Phật mà giảng sinh, không phải niệm chú mà giảng sinh. Điều này các vị đồng tu ở Bắc Kinh đều biết cả. Nghe nói trước khi giáng sinh, Ngài đã nhập thất công phu niệm Phật đến 6 tháng. Mỗi ngày, Ngài niệm mười mấy vạn câu danh hiệu Phật. Do đó, Ngài niệm Phật mà giáng sinh, chứ không phải do trì chú. Ngài nói với tôi, Ngài tu theo mật tông Kim Cang Thượng Sư, nhưng không dùng mật pháp để tu tịnh độ, mà Ngài dùng phương pháp niệm Phật để tu tịnh độ. Điều này mang đến cho chúng ta một khai thị rất hay.
Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, nhà Phật nói tướng tùy tâm chuyển, Hòa Thượng lại nói chúng con mỗi người có thể dựa vào tướng mạo để đối chiếu công phu tu tập của chính mình. Vậy con xin hỏi Hòa Thượng, người tu hành tướng mạo không được đẹp có phải do công phu tu tập của họ bị sai lệch không?
Đáp: Không nhất định như thế. Bởi vì tướng mạo của con người có được là do ảnh hưởng và liên quan đến phước báo đời trước của họ. Từ khi sinh ra đến 40 tuổi, tướng mạo của họ tươi tốt là do ảnh hưởng phước báo trong đời trước. Từ 40 tuổi trở về...
Hồi nãy đó là Ngài ngã mạn tự cao, không có ai đại gì, vì làm những cái chương trình cho là hay, cho nên là coi không ai đại gì. Ngay cả Hòa Thượng ở trong đó, ông cũng không có kính lễ, không có chú trọng. Như vậy làm sao mà tiến bộ được? Cho nên chúng ta phải nhớ, phải giữ lòng khiêm tốn, phải giữ lòng khiêm nhường thì mới vãng sanh. Mình cao ngạo chỗ nào, Phật đã tới đây 8.000 lần rồi mà mình vẫn cỡ ở lì ở đây.
Thối chuyển, dưới tình trạng nào có thể thối chuyển, tình trạng nào không thối chuyển? Xin Hòa Thượng giải bày cho đệ tử rõ.
Đáp: Niệm Phật niệm đến công phu thành một mãn, biết được mình có giảng sinh hay không. Nếu tâm mình bị các thất tình lục dục lôi kéo, làm cho mê hoặc thì sẽ không giảng sinh. Cho nên đối với pháp thế gian hay pháp xuất thế gian mà tâm tưởng loạn động thì thối chuyển. Người công phu niệm Phật, dù là pháp thế gian hay xuất thế gian, thấy đều buông bỏ thì bạn sẽ không thối chuyển. Việc thế gian với mình không liên can gì cả, cả thấy dứt sạch hết. Chúng ta đến thế gian này làm khách, chúng ta ở nơi đây giống như là ở quán trọ vậy. Bất cứ đồ đạc gì đều là của quán trọ, chẳng phải là của ta. Sự việc gì đối với mình, chúng ta tập nhìn với thái độ không dính mắc. Nếu quý vị có cách nhìn như vậy, thì khi sống ở thế gian này, tâm chúng ta rất an nhiên và thanh tịnh, không bị các thứ ngũ dục của thế gian làm mê hoặc. Có như thế mới không bị thối chuyển. 18 tượng vị La Hán, tướng mạo của mỗi vị đâu có giống nhau. Có vị nhìn tướng mạo rất là kỳ quái, nhưng lòng từ bi và trí tuệ của Ngài khó ai bì kịp. Khi Phật tử hiểu rõ về đạo lý này rồi, thì không cần để ý đến tướng mạo. Không lực của Ngài khiến tướng mạo của mọi người đồng tươi đẹp giống như nhau. Ở Tây Phương, ai ai cũng có thân tướng tốt đẹp như Phật A-di-đà. Mọi người ai cũng có tướng mạo giống nhau. Như vậy có lẫn lộn không? Không. Ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, mỗi người đều có trí tuệ và đầy đủ 6 loại thần thông, do đó tuyệt đối không có nhầm lẫn với nhau được.
Hỏi: Thế nào là thượng phẩm?
Đáp: Khi nãy tôi vừa nói, sinh tử tự tại là thượng phẩm. Quả thực, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó. Đây là thượng phẩm, là kết quả công phu niệm Phật gom thành một mảng của bạn. Đây cũng có người biết trước nửa năm hoặc 3 tháng mình sẽ giảng sinh. Có người biết trước từ 1 đến 2 tuần mình sẽ giảng sinh. Và cũng có người biết trước 3 hoặc 4 ngày thì thuộc về hạ phẩm. Từ chỗ này chúng ta có thể thấy rất rõ ràng minh bạch, song chỉ cần chúng ta cầu giảng sinh là được rồi. Ngài Ngẫu Ích Đại Sư nói rất hay: Chỉ cần được giáng sinh vào hạ phẩm, tôi cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Tuyệt đối không lưu tâm đến phẩm gì cao thấp. Bạn thử nghĩ xem tâm của Ngài khiêm tốn biết là bao, thanh tịnh biết là bao. Nỗ lực tranh lấy thượng phẩm, bạn vẫn còn cái tâm cạnh tranh, thì phiền não của bạn vẫn chưa đoạn. Tại sao vậy? Vì bạn vẫn còn cái tâm muốn hơn người khác một bậc. Cái tâm này là chướng ngại. Cái tâm hơn thua vẫn chưa loại bỏ. Tâm hơn thua là phiền não, là trốn cao ngã mạn. Cho nên tu hành phải chân thành, thanh tịnh, bình đẳng. Tâm thanh tịnh thì tự nhiên hợp với đạo. Trong tông Tịnh Độ có bộ kinh Vô Lượng Thọ.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, trước đây con có tình nguyện dâng hiến một bộ phận trong cơ thể của con cho người bệnh. Vậy con kính hỏi hòa thượng, trước khi lâm chung, con muốn hiến dâng hết các bộ phận còn lại. Không biết làm như vậy có ảnh hưởng gì đến việc vãng sinh của con không? Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Nữ tử nên cần suy nghĩ lại cho chín chắn.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, trước đây con có tình nguyện dâng hiến một bộ phận trong cơ thể của con cho người bệnh. Vậy con kính hỏi hòa thượng, trước khi lâm chung, con muốn hiến dâng hết các bộ phận còn lại. Không biết làm như vậy có ảnh hưởng gì đến việc vãng sinh của con không? Xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ. Hỏi: Bạch hòa thượng, con chuyên tu pháp môn niệm Phật, quyết trong một đời vãng sinh về cõi Phật A-di-đà. Nhưng trong gia đình con có thờ cúng tiên cô. Đây là truyền thống từ lâu của gia đình. Con cảm thấy đây là sự chướng ngại cho việc tu hành của con. Vậy kính xin hỏi hòa thượng, làm sao tránh được việc này, để đến lúc lâm chung, việc vãng sinh không có gì trở ngại. Kính xin hòa thượng từ bi chỉ dạy cho con rõ.
Đáp: Trường hợp của Phật tử giống một Phật tử mà tôi gặp bên Hồng Kông. Vị Phật tử này có lòng mộ đạo vô cùng, nhưng trong gia đình của anh ta cũng thờ cúng tiên cô. Khi trước anh chưa biết Phật, bản thân anh ta cũng rất tin vào việc này. Nhưng sau khi gặp được Phật Pháp, anh lại bỏ hết. Còn riêng Phật tử đây hỏi có nên thờ cúng tiên cô hay không? Về mặt tình lý thì có thể được. Mỗi ngày Phật tử cố gắng tụng kinh niệm Phật cho tiên cô nghe, khuyến hóa
luân hồi trọn chẳng thoát khỏi. Nếu cho nên chúng ta phải là dùng vô tướng trí tuệ để buông xả hết, nhìn thấu và buông xả. Nhớ nha, ông Hảo nhớ buông xả nha. Cái nhà ông xây đó cũng buông xả. Hồi xưa cái nhà sập sệ thì không có nghĩ gì. Bây giờ cái nhà khang trang vuông vắn, màu thiệt là ăn ngon lành. Cho nên ông chấp trước như vậy là tiêu đó. Cho nên nó phải đừng có chấp trước gì đều á. Nhất thiết hữu vi pháp như mộng hiển bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quả. Chúng ta cứ quán nó là giả, nó không phải thiệt đâu. Ngay cái thứ
và có bài vị. Một bàn thờ chúng tôi thờ tất cả dòng họ tổ tiên của dân tộc Trung Hoa, và một là thờ tổ tiên đất nước dân tộc Singapore. Phật dạy chúng ta phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng. Chúng ta phải hằng ghi nhớ câu này. Đây chính là dâng theo lời của Phật dạy.
Hỏi: Thưa hòa thượng, Kinh Kim Cang nói: Ưng vô sở trụ, nhi sinh kỳ tâm. Sinh tâm là chỉ tâm chẳng dính mắc vào sáu trần bên ngoài mà sinh tâm phân biệt. Còn chúng ta là những người niệm Phật, lấy phương pháp niệm Phật để an tâm, chẳng trụ vào sáu trần mà sinh tâm phân biệt. Vậy những người học thiền tông thì tâm an ở chỗ nào? Xin hòa thượng giải bày cho đệ tử hiểu.
Đáp: Ôi chao, lo những chuyện này để làm gì? Họ có chỗ an tâm của họ, cần gì Phật tử phải lo cho họ? Ta có chỗ an tâm của ta thì được rồi. Ta an được tâm ta chưa mà đi lo cho, vẫn còn hỏi đến các pháp môn khác, nhất định làm trở ngại tâm thanh tịnh của mình và công phu tu tập. Đạo lý này cần phải biết.
Hỏi: Kính bạch hòa thượng, tại sao gọi là thọ sinh trả nợ?
Lên, ai cũng mắc nợ. Có người còn mắc nợ của ma quỷ, nợ chúng sinh, vân vân, nợ đời quá khứ và nợ đời này. Do đời trước thiếu nên đời này phải trả. Trả nợ là một việc tốt, vì chúng ta thiếu nợ là chúng ta phải trả. Điều này không thể tránh được. Quý Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ đạo lý này. Phật tử chúng ta có duyên lành gặp được Phật Pháp, nếu ngay trong đời này có thiếu nợ chúng sinh thì mình vẫn vui vẻ trả, chẳng buồn phiền gì cả. Trong nhiều đời nhiều kiếp, chúng ta thiếu duyên lành nên không gặp được Phật Pháp, nên không tránh khỏi những việc gây tạo tội nghiệp, gieo ân kết oán với vô số chúng sinh từ vô lượng kiếp đến nay. Dây trả bằng sự thiết tha phát lồ sám hối. Nếu chúng ta chỉ dùng lời nói mà việc làm không tương ứng với tâm, chỉ niệm suông thì đâu có tác dụng gì. Chúng ta ngày nay hiểu được Phật Pháp rồi thì mọi cử chỉ hành vi cũng đều lợi ích cho tất cả chúng sinh, lợi ích cho Phật Pháp, không làm những việc sai lầm. Được như vậy thì công đức hôm nay tạo ra mới đúng thật là ý nghĩa của việc hồi hướng. Trên báo bốn ân lớn, dưới cứu ba đường khổ. Từ vô lượng kiếp chúng ta đã chịu ân vô số chúng sinh và cả oan thân trái chủ. Có ân thì chúng ta hồi hướng cho họ để báo đáp ân đó. Có oán, chúng ta cũng hồi hướng cho họ để giải trừ oán kết. Làm việc gì cũng phải xuất phát từ nơi nội tâm của mình, đó là chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi. Như thế mới đúng nghĩa là hồi hướng cho họ. Đã là định nghiệp thì chúng ta không thể chuyển được. Trong kinh nói rằng, ngay như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng không thể chuyển định nghiệp được. Chúng ta tôn trọng mọi người, khuyên bảo họ bằng tấm lòng, nhưng họ không nghe thì bổn phận của chúng ta hết rồi. Nghe hay không là việc của họ. Giống như ta khuyên người thân trong gia đình và cả bạn bè, khuyên lần thứ nhất, lần thứ hai không chịu nghe thì chúng ta đừng nói nữa. Không khéo lòng nhiệt thành của mình trở thành oán thù đối với họ. Nếu như vậy thì chúng ta làm cách nào? Tự mình nỗ lực công phu tu tập nhiều hơn, làm sao để họ nhận được sự thanh thoát nơi chính mình? Sau này gặp lại chúng ta, họ cảm nhận được đạo vị giải thoát thì ngay đó mình đã chuyển hóa họ rồi. Hồi tôi còn ở bên Trung Quốc, có rất nhiều bạn bè học cùng lớp không tin Phật Pháp, lại còn phản đối việc học Phật của tôi. Họ nói với tôi rằng, tại sao bạn lại mê tín như thế? Sau này tôi qua Đài Loan, xa cách nhau đến 10 năm.
Thưa Hòa Thượng thường nói đoạn trừ phiền não, nhưng trong kinh nói phiền não chẳng thể đoạn. Vậy xin hỏi Hòa Thượng, rốt cuộc thì phiền não đoạn được hay không? Đoạn bằng cách nào? Hai câu này...
Có cách gì thoát ly ra khỏi lục đạo luân hồi được? Cần phải khẳng định điều này như vậy. Nhưng trên thực tế, phiền não chẳng cần phải đoạn, mà chỉ chuyển hóa thôi. Đem nó chuyển hóa thành bồ đề, tức là phiền não đã biến thành bồ đề rồi. Cho nên gọi phiền não đoạn rồi, bồ đề sinh rồi, là ý này. Ví dụ, lúc trước chúng ta cúng dường một tượng Phật Thích Ca Mâu Ni bằng vàng. Bây giờ chúng ta muốn cúng dường tượng Phật A Di Đà, mới đem pho tượng vàng đó nấu chảy ra, đúc tạo một pho tượng Phật A Di Đà khác. Lúc này thì Thích Ca Mâu Ni đoạn rồi và A Di Đà Phật sinh rồi.